Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch nhị vị ni sư. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay thì làng chúng ta đầy đủ nhân duyên được cung đón nhị vị ni sư đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Giờ này thì chúng tôi xin cung kính giới thiệu là hiện diện trên pháp tòa trang nghiêm là ni sư tiến sĩ Thích Lữ Hương Nhũ, chú trì chùa Thiên Quang tại tỉnh Bình Dương. Ni sư đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Ấn Độ và hiện nay thì ni sư vừa là giảng viên của trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương. Tiếp theo là chúng tôi xin cung kính giới thiệu là ni sư tiến sĩ Thích Lữ Như Ngọc. Thì ni sư cũng là tốt nghiệp tiến sĩ tại Trung Quốc và bây giờ sư cũng về tại Việt Nam để làm công tác Phật sự tại Việt Nam, và hiện nay ni sư cũng là giảng viên của trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là phó ban quản viện ở cơ sở 2 tại trường Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tất cả quý Phật tử hãy là dâng một tràng pháo tay thật lớn để cung đón quý ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên nhị vị ni sư, giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm như pháp. Chúng con xin cung thỉnh nhị vị ni sư tuyên dương diệu pháp để chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết thì Hương Vũ rất là tri ân ni sư Như Ngọc, rồi kế đến là sư cô Nhuận Huyền đã tạo một cái duyên lành để tối hôm nay 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu thì sư Hương Nhũ có một cái duyên được gặp quý bà con trong cái huyện Tiên Lãng này tại ngôi chùa Pháp Linh, và do vậy hôm nay chúng ta đã đủ duyên để được gặp nhau thì thành kính tri ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp đã gia trì cho chúng ta có được một cuộc gặp gỡ nhiều cái thiện duyên trong chánh pháp như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Và nếu như đến cái các chùa có đạo tràng á, các sư đi từ ngoài cổng vào đó, người ta sẽ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, các vị nghe được không? Thì chắc chắn chúng ta rồi sẽ như thế. Tại như vậy là đạo tràng rồi. Tất cả đều thanh tịnh. Về ngồi dưới chân Phật và cất tiếng niệm Phật. Và cái tiếng Nam mô A Di Đà Phật thì kinh kệ gì không nhớ, chứ Nam mô A Di Đà Phật thì ai cũng biết. Thì rồi đây chúng ta sẽ tập niệm Phật. Nếu mà các vị có cảm tình thích nghe các sư thuyết pháp giảng đạo nữa thì mới mốt các sư ra nữa, thì chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ niệm Phật để đón các sư. Thay vì mình chỉ biết mình đứng, mình thành tâm, mình trang nghiêm, mình chào, thì mai mốt mình sẽ biết niệm Phật. Mình sẽ biết đạo Phật nó không phải là một điều gì xa xôi ở một cái cõi trời nào đó, một cõi Phật nào mà mình không biết được, không đến được, mà đạo Phật lại rất là gần gũi ở trong từng mái ấm gia đình, từng cuộc sống, từng bước đi, từng hơi thở, từng lời nói, việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta tưởng nhớ Phật là đạo Phật hiện hữu trong cuộc đời, không có gì là khó hiểu hết. Và các sư ra đây cũng mong truyền đạt cái thông điệp đó, đạo Phật gần gũi, thân thương, xác thực ở trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Đạo Phật gần gũi, hiểu đạo Phật là gì và thực hành một đạo Phật ngay bây giờ. Nếu ngay bây giờ chúng ta thực hành được những điều Phật dạy thì khi mà chúng ta đến cái ngày chúng ta lâm chung chỉ còn nắm tro tàn thôi đó, thì cái thần thức của chúng ta mới mong về Phật. Chứ bây giờ không có hiểu Phật, không làm theo lời Phật thì khi chúng ta xả cái báo thân, mãn cái phần số trên cái cõi đời này, cõi ta bà này, chúng ta không có về Phật được. Tại vì là bình thường chúng ta không có biết Phật là ai, đạo Phật là thế nào, làm gì để gọi là thực hành những điều Phật dạy. Mà chúng ta sẽ làm những việc sai trái, làm những việc tưởng là bình thường, nhưng mà đó là tiếng gọi của lòng tham, sân si, của ma quỷ, của các cõi giới xấu ác, thì chúng ta chết sẽ về những cõi giới xấu và ác đó. Sư nói như vậy các vị có hiểu không ạ? Cái ngôi chùa Pháp Linh này đã tương lai sẽ kiến lập được một đạo tràng thanh tịnh, và trong đó quý vị trở thành những người con rất là ưu tú, rất ngoan, rất hiền của Phật. Bởi vì sư bước vào cái ngôi chùa Pháp Linh này, sư thấy một dãy các cái ngôi tháp, trong lòng sư bỗng dâng lên một cái niềm xúc động. Không phải một cái ngôi chùa mà người ta mới tạo lập đây, và quả đúng theo lời thân phụ của sư cô Nhuận Huyền, một ngôi chùa đã có hàng trăm năm. Những năm xa xưa trước đây, vào mùa hạ, các sư đã câu hội về đây tu tập những tháng an cư kiết hạ, đã có một cái truyền thống tu học tốt đẹp, có các sư tăng đã từng tu học ở đây. Và nếu đã có sư tăng tu học ở đây, đã có từng có những mùa an cư kiết hạ nơi này, thì chắc chắn nơi này đã từng được là gì? Tuyên dương chánh pháp. Lời Phật dạy đã từng được trùng tuyên ở nơi đây, từng được tụng đọc kinh điển, và từng được đưa lời Phật dạy trở thành một pháp hành vi diệu ở nơi đây. Duy có một điều, thời gian trôi qua, có những vấn đề bụi thời gian sẽ lấp đi, chôn vùi tất cả, nhưng đạo Phật sẽ không bao giờ mất. Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong lòng của bà con quê hương của chúng ta được, bởi vì đạo Phật là chân lý. Đạo Phật không phải là một cái khái niệm mê tín dị đoan của những vị thần ban phước giáng họa, mà đạo Phật đó là một con đường đi sáng ngời, cái lẽ sống với niềm tin sâu nhân quả. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài thân cuối cùng làm con người trên thế gian này, thị hiện từ là Bồ Tát ở cung trời Đô Xuất, Bồ Tát Hộ Minh, Ngài đã với cái thân làm người là Thái tử Tất Đạt Đa ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ xuất gia đi tu. Và tất cả những gì mà hôm nay các sư truyền dạy, và mai sau đây sư cô Nhuận Huyền sẽ truyền dạy lại cho các vị, là từ lời dạy của Đức Phật, từ sự giác ngộ chứng thực tu tập của Đức Phật, chứ không phải một ngày nào đó ở trên trời rớt xuống một cái cuốn kinh, cuốn sách rồi các sư lật ra rồi theo đó mà làm. Không có. Các sư làm theo cuộc đời đã được chứng nghiệm bằng sự thật của Đức Phật. Mà sư Như Ngọc thì có cả 10 năm trời học ở bên Trung Quốc, cũng là tiếp xúc các kinh điển của nhà Phật dịch từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc. Còn sư thì 10 năm bên Ấn Độ, nơi Đức Phật đã sanh ra, đã lớn lên, tu tập và thành đạo ở bên đấy. Thì sư cô Nhuận Huyền là một ni sinh bắt đầu đang bước trên con đường học tập, tu tập như thế. Thì quê hương của chúng ta phải tự hào là có một người con cũng sinh ra và lớn lên, nhưng không phải như mọi người lớn lên rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, mà một con người tự nhiên đi theo một con đường khác tất cả mọi người. Khi mọi người ăn thịt chúng sanh thì người con của quê hương chúng ta, Nhuận Huyền, không nghĩ đến chuyện ăn thịt chúng sanh, tự muốn ăn chay. Bé xíu đã muốn lên chùa, nhìn chuông mõ cảm thấy rằng không có cái đồ chơi nào mà tuyệt vời bằng được rờ vào cái chuông, cái mõ. Không có cái bài ca, tiếng nhạc nào hay bằng tiếng kinh, tiếng kệ ở tại chùa. Mà ai dạy? Nhuận Huyền tâm sự rằng đâu có ai dạy con đâu. Con sanh ra, con lớn lên thì tự nhiên con chỉ yêu cái màu nâu đất của quê hương. Con chỉ yêu cái gì mà giản dị, mà chân thành, mà thánh thiện, mà đừng có làm đau khổ cho ai. Thì mới tiếp xúc, mới gặp bố mẹ của Nhuận Huyền vài phút trước đây, thì bố mẹ sư cô Nhuận Huyền tâm sự rằng ngày đầu năm đi chùa Hương thì chắc có lẽ là Quan Thế Âm đã cho hai ông bà đứa con gái yêu quý. Và đứa con gái lớn lên đã không trở thành những người phụ nữ đã ở cái đất làng của chúng ta như tất cả mọi người, mà Nhuận Huyền chọn một con đường ly gia, ly thế tục, ly gia cắt ái để ra đi, cắt tóc siêu phương, thân hình dị tục, giống như ngày xưa sư Ngọc và sư Hương Nhũ cũng bỏ gia đình ra đi như thế. Ngày sư Ngọc hay sư Hương Nhũ hay kể cả Nhuận Huyền mà ra đi thì là con xuất gia thì mẹ khóc vì thương con, thương con. Con muốn xuất gia thì phải cho con đi thôi, tại vì con không thể nào làm, con không có thích cái con đường của cuộc đời. Con chỉ muốn ăn chay lạt, con chỉ muốn là kinh kệ, con sống trong lời kinh tiếng kệ, con tiếng chuông chiều ngân nga thức tỉnh lòng nhân thế. Thì cha mẹ có giữ cũng không được, tại vì những người cha người mẹ đó nghĩ rằng đó, con mình đi xuất gia là khổ lắm rồi, chay lạt dưa cà tương muối, thức khuya dậy sớm rồi không hưởng được các cái niềm vui lạc thú của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ là sư không phải là nói dối nhá. Các vị nhìn sư Ngọc, sư Hương Nhũ nè, và sư cô Nhuận Huyền, và các vị những người hạnh phúc nhất đi, cứ cho là như vậy đi. Thì các vị nhìn các sư đây với các vị à, đang trong mùa xuân này, các vị thấy ai vui vẻ hơn?
Dạ, cho một tràng pháo tay nào.
Như vậy là ngày xưa cha khóc mẹ buồn, nhưng bây giờ cũng cảm thấy con đường của con mình đi cũng phải có những lý tưởng sáng ngời, thắp sáng bằng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cho nên quý sư quý thầy mới an lạc, mới hạnh phúc như thế. Chứ nếu mà các sư các thầy đi tu mà là những cái ngày tháng gọi là gì, giống như người ta hình dung là phải bị ép, ép phải ăn chay ăn lạt, ép phải dậy sớm thức khuya, ép phải học kinh học kệ, thì các sư phải đau khổ lắm. Bởi vì ép buộc, không được tự nguyện, ép bị làm thì bị bắt buộc, thì con người đó, cái tâm thế của người ta rất là khổ đau. Thì các sư mà trở về quê hương đấy thì các vị sẽ thấy là ôi sao trông các sư đi tu mà trông già mà muốn chết thế nhỉ. À, ai nhìn các sư cũng chả thấy có cái niềm gì vui. Nhưng mà sư thấy rằng không phải hôm nay sư về Tiên Lãng đâu. Đó, sư Ngọc cũng như sư đi nhiều nơi, người ta gặp các sư là người ta vui mừng đón chờ các vị, là ngồi chờ các sư từ chập tối tới giờ rồi, tại vì lỡ chuyến bay chứ không thôi là sư ra sớm hơn. Và nếu đi tu là một cái điều mà tội nghiệp mà khổ đau như các vị nghĩ thì các vị đâu có đón chờ các sư làm gì, phải không nào? Các vị sẽ cảm thấy cuộc đời là vui hơn, vợ chồng vui hơn, sanh con đẻ cái, con đàn cháu đóng vui hơn. Thì các vị gặp nhau, tụng vào nhau, nói chuyện con cái, tài sản, tiền bạc là vui hơn. Nhưng bao nhiêu năm rồi, chuyện tiền bạc, chuyện tài sản, chuyện con, chuyện cháu, chuyện vợ, chuyện chồng, vui đó rồi buồn đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó, nó rất vô thường. Cho nên cuối cùng con người ta vẫn thích trở về một ngôi chùa, thắp một nén hương, tiếng chuông chùa ngân nga trong buổi tối lúc hoàng hôn hoặc lúc sáng sớm bình minh để nghe lòng người nhẹ nhõm. À, thì ra trong ngôi chùa và trong các sư nó vẫn mang một cái hương vị, một cái đạo vị giải thoát nào đó. Do chúng ta không hiểu cho nên chúng ta cứ lo đi tu, đi xuất gia ở chùa là khổ, là buồn, là ốm, là cực. Nhưng mà nhìn lại, các sư luôn là cái người phải đi an ủi những con người trên thế gian này. Các vị đâu có an ủi các sư đâu. Các sư ơi đừng buồn nữa, đừng khổ nữa, đừng khóc nữa. Không, chỉ có các sư an ủi các vị mà thôi. Đi tu rồi mình á, thân người này cũng do cha mẹ sanh ra. Không có cha mẹ, không có thân này, không có cuộc đời, không có thầy, mình không có lớn lên như thế này. Cho nên Đức Phật dạy các sư đó phải mang bốn ơn, tứ ơn không bao giờ quên được: ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn tất cả cuộc đời là đàn ma tín thị. Bốn cái ơn không bao giờ quên. Và vì mang cái ơn đó cho nên đi đâu cũng an ủi cuộc đời, đi đâu cũng lắng nghe tiếng kêu khổ của cuộc đời và chia sẻ với mọi người. Các vị biết không, nếu bản thân quý cha, quý mẹ, ông bà đang ngồi đây mà đang khổ, mà người ta đến lại nói chuyện khổ, thì nhiều khi mình nghe mình muốn phát điên: tôi cũng đang khổ đây này, đừng có nói nữa. Ủa giờ ơi, con tôi bất hiếu, con tôi nó cũng đang bất hiếu đây này, nó cũng hỗn đây này, đừng có nói nữa. Chồng tôi thế này thế kia, ôi giời ơi, chồng tôi nó cũng có tử tế gì đâu, thôi đừng nói nữa. Nghĩa là đi đâu rồi chúng ta cũng sẽ gặp những câu chuyện cuộc đời na ná như nhau. Có phải vậy không các vị? Thế rồi các vị có biết không, chính vì như vậy cho nên cũng chẳng đợi đến chết mới biết cái đời tu ra sao, mới biết Phật là như thế nào. Mà các vị chỉ cần nói rằng: tôi cũng lớn lên là lấy vợ, lấy chồng, cũng biết đời sống gia đình, có con, có cái, cũng có nhà giàu, nhà nghèo, cũng đủ ăn, thiếu ăn gì cũng có trải qua. Nhưng mà tôi thấy ai cũng có học cái bài hạnh phúc rồi lại khổ đau, vui đó rồi khóc đó, cười đó rồi nước mắt đó. Đó là quy luật của cuộc đời, là nó như thế. Còn Đức Phật dạy cho các sư đi theo con đường của Đức Phật, cái tự tại, cái an lạc, cái hạnh phúc đó do tâm của mình. Mình làm các điều lành, mình tránh các điều ác, lúc nào mình có niềm an vui ở trong tâm của mình. Mà cái vui này không đợi đánh trống thổi kèn, không đợi đám cưới mới là vui, không đợi ăn cỗ ăn bàn mới vui. Mà bây giờ sư ngồi một mình sư cũng vui. Bây giờ ra đây cái rồi có một cái lý do gì đấy chúng ta không gặp nhau, thế rồi sư với sư Ngọc ngồi đây, mình ngắm cái ngôi chùa này, mình nhớ về một cái chốn tổ linh thiêng hàng trăm năm trước, mình cũng có niềm vui. Tại vì nó đã có sẵn cái niềm vui ở trong tâm mình rồi, chứ không phải đợi cảnh mình mới vui. Còn cái cuộc đời này, con người ta vui buồn tùy theo cảnh. Mà các vị thấy nó có cái niềm vui nào là mãi mãi đâu. Cho nên mới cười đó là khóc đó. Và sư đi đến nhiều đạo tràng mà có thời gian á, có thời gian á, rảnh á, trước thời thuyết pháp mà có thời gian, người ta len lén chạy đến: sư ơi, con hỏi một câu được không? Mà sư ừ một cái là y như rằng nói vài câu đã có nước mắt rồi, người ta đã khóc rồi. Hầu hết là như vậy. Và sư biết cuộc đời là như thế. Thế thì hôm nay đó là ngày lên máy bay xuất hành đầu tiên, và ra cái vùng Tiên Lãng, Hải Phòng, tại chùa Pháp Linh này, thì sư tin rằng nếu như theo truyền thống của ông bà mình, thấy chưa nào, ngày xuất hành đầu tiên mà người ta nghe pháp, người ta thực hành chánh pháp vui vẻ, thì có lẽ là năm nay sư đi đâu người ta cũng nghe pháp và thực hành chánh pháp một cách an lạc, một cách vui vẻ. Có phải như vậy không ạ? Thế thì tại sao bấy lâu nay 10 năm sư cô Nhuận Huyền vào Nam rồi mà chưa bao giờ thỉnh các sư? Bởi vì các vị cũng có cái chùa, chỉ cần tối tối ra thắp nén nhang, xì sụp khấn vái, xin Phật thánh cái này cái kia, chứ các vị cũng chưa có cái tâm muốn nghe pháp. Cho nên sư Nhuận Huyền, tôi có dám thỉnh các sư. Giống như cái chuyện ngày xưa ở nước Tề đấy, có một người đánh đàn rất là hay. Người ta đánh đàn hay đến mức độ mà kiến ở trong hang phải bò ra để nghe. Cho nên ông nghĩ ông có tài quá, ông phải lên đánh cho vua nghe, vua sẽ thưởng cho ông á. Nhưng mà khi đến ông vua rồi bắt đầu khẩy đàn, nó hay mê ly như vậy mà ông vua dửng dưng: cái thằng này làm cái trò gì thế này? Ông hầu như ông không cần quan tâm tới cái tiếng đàn đấy. Thế rồi ông mới bảo: trời ơi, tại sao một ông vua mà tiếng đàn của ta cất lên như thế này, những con vật mà còn phải mê ly, mà ông là vua mà ông không thích nghe tiếng đàn? Thế thì mọi người mới nói rằng: ông ơi, thế là ông không biết rồi, vua ở đây đó chỉ thích nghe thổi sáo thôi, mà ông đánh đàn chả có nghĩa lý gì hết. Cho nên nếu muốn đánh đàn để mà cầu danh lợi ở đây đó thì vô ích, bởi vì vua không thích nghe ông đánh đàn. Nếu ông thổi sáo thì may ra còn có đất để dụng võ nơi đây. Thế là ông nghe vậy, ông phải gì vác cây đàn ông đi. Tại vì vua không thích nghe, nghe đánh đàn. Cho nên cái câu chuyện này sư muốn nói ở đây là gì? Là phải muốn nghe thì người ta mới nói. Phải cầu pháp thì pháp mới đến với mình. Chứ đâu mà tự nhiên có một cái người ngồi nói mà không ai buồn nghe, không ai muốn hiểu. Mấy sư nói để làm cái gì? Giống như cái người đánh đàn cho hay mà chẳng ai biết thưởng thức, cũng vô nghĩa mà thôi. Cho nên cái ông đánh đàn đó đành phải vác đàn mà ra đi. Tại vì ông vua Tề thích nghe thổi sáo. Thế còn bây giờ các vị, dù quê hương chúng ta có chùa, nhiều chùa lắm, mỗi làng có chùa, chùa ngoài Bắc rất nhiều, nhiều hơn trong Nam. Và đặc biệt là cái làng của mình lại có một người con đi xuất gia nữa. Nhưng mà đến hôm nay chúng ta mới có đủ duyên để có một thầy về nói chuyện đạo cho chúng ta nghe. Thế coi như là đã đủ duyên rồi. Và các vị cũng có cái tâm thành rồi. Mà cái duyên này, cái nhịp cầu này, cái tâm thành này cứ coi như bắt đầu từ gia đình của sư cô Nhuận Huyền, rồi bố mẹ của cô, và rồi các bà con, cô bác đang ở đây. Có phải như vậy không ạ? Thế thì nếu chúng ta đã thích nghe, có tâm cầu, khẩn mong muốn, thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ đưa thuận duyên đến cho chúng ta. Các sư về đây. Thật ra là Nhuận Huyền đã thỉnh các sư từ trong năm, nói trước lâu rồi, hứa lâu rồi. Bây giờ còn nói gì nữa? Bằng mọi sự khó khăn phải vượt qua để đi ra đây. Mà giọng sư khàn khàn như thế này nè, là sư nói chà, vậy là cũng còn may, khàn nhưng mà cũng còn nói được. Chứ nếu mà sư không nói được thì mình nói ôi không may, mình không ra được. Nhưng các bậc thầy á, họ sẽ nói là gì? Cái làng đó nghiệp còn nặng lắm, cho nên các sư không ra được. Chứ người ta không nói tại các sư, mà bảo cái làng đấy nghiệp nặng, cho đến ngày thuyết pháp thì các sư lại bận, mà các sư lại ốm, các sư lại trở ngại việc này việc kia. Thì nói xin lỗi Nhuận Huyền nhá, nhưng mà thật ra những cái người mà gọi là gì, đạo cao đức trọng, họ sẽ bảo cái làng đấy nghiệp còn nặng, chưa được nghe pháp. Nhưng mà sư nói rằng tự nhiên các sư ốm nặng như thế, khan tiếng như thế, nhưng mà mấy ngày nay gia đình Nhuận Huyền là cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, thế nào thì sư cũng phải ra, không phụ lòng các vị. Cho nên cái gì cũng vậy hết, cũng phải có tâm đó, thì nó mới đưa đến là đến sự. Rồi là sự, rồi còn phải là có tâm, thì sự nó mới thành. Các vị đồng ý không ạ?
Giỏi quá.
Bây giờ thì niệm Phật rất là hay rồi đấy. Chúng ta chỉ cần thực tập một tí thôi, là bỗng nhiên thay vì nói chuyện chiều hôm nay ăn cái gì, gà hầm à, hay gà luộc, hay này hay kia, thế bây giờ lại Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó đã giảm bao nhiêu tội và nghiệp, và tăng bao nhiêu là phước. Quá đơn giản. Không phải đi tu mới là phước, không phải cúng dường bố thí nhiều mới là phước, mà chỉ cần là bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật đã là phước, là phúc rồi. Thế thì chúng ta đầu năm ai cũng cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ hết. Thì sư nói cái việc đơn giản nhất để tăng phúc, tăng thọ cho năm nay, bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có được không ạ?
A Di Đà Phật. Hay quá.
Thế thì nãy giờ là các vị đã tăng mấy cái phúc rồi đấy. Vâng, đấy, ai cũng đồng ý như thế, vì thấy niệm Phật là vui. Còn nếu không niệm Phật á, cái miệng nó không để yên cho mình, mà nó nói á, thì các vị cứ để ý xem, nó ít nói chuyện vui lắm, mà nó nói chuyện buồn nhiều hơn. Tại cái cuộc đời nó ít vui, nó nhiều buồn. Cho nên á, ôi giời ơi, con tôi thế này, đứa lớn thế kia, đứa nhỏ thế nọ, cháu gái thế này, cháu trai thế kia, vui ít, buồn nhiều. Thế đâm một chốc rồi chỉ than vãn, trách móc, cuối cùng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bởi vậy nó mới chóng già, mới chóng chết. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy, thì các vị thấy thế nào? Rất vui có phải không nào? A-di-đà-phật. Mà thanh tịnh nữa. Đó, rất thanh tịnh. Và như vậy niệm Phật là tăng phúc, niệm Phật là vui, niệm Phật là hoan hỷ. Thì sư còn muốn nói với các vị một điều nữa. Niệm Phật để chuyển hóa thói hư tật xấu, tâm tánh ác độc ích kỷ của mỗi một con người mà ai cũng có. Sư nói với các vị rằng ai cũng có những thói hư tật xấu. Thì các vị đừng có nghĩ rằng là sư vu khống nhé. Tại vì sư cũng có thói hư tật xấu. Phải chưa nào? Mà Đức Phật dạy cho các sư tu hành, cái chữ tu là gì? Là sửa. Tu là mài, là giũa. Ngày xưa đó, sư đi tu, rồi đến khi sư đi học, là đi học chung với sư Ngọc đây. Sư Ngọc thì tu ở chùa Huê Lâm, sư thì tu ở Quan Âm Tu Viện. Mỗi người tu một chùa, mỗi người một vị thầy khác nhau. Nhưng mà khi mà chị em gặp nhau ở dưới mái trường, ngày xưa là cao cấp Phật học, mà bây giờ sư cô Nhuận Huyền là gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam đó. Thì chị em gặp nhau là tự nhiên có duyên liền. Trong lớp cả mấy trăm người mà tự nhiên hai chị em gặp nhau có duyên. Cũng giống như chúng ta gặp nhau có duyên không? Là có, phải không nào? À, có duyên là sao? Gặp nhau chưa từng quen biết, nhưng mà sao bỗng thấy mến, thấy thương. Thấy các vị gặp các sư có thấy mến, thấy thương không? Đấy là duyên rồi đấy. À, thế rồi sư mới gặp sư Ngọc này, sư thích lắm. Vì sư Ngọc rất là hoan hỷ, hay mỉm cười, mà sư lại thích cái tên Ngọc. Hồi xưa mình cứ bảo sao mẹ mình đặt mình không phải tên Ngọc. Rồi đến khi đi tu, sư bà đặt tên lại Hương Nhũ cũng không phải là Ngọc. Cho đến khi gặp chị Ngọc là Như Ngọc thì mình thích quá. Mình về mình mới nói sư bà là: thầy ơi thầy, sau hồi đó thầy không đặt cho con cái tên là Như Ngọc. Thầy mới nói: đặt cho con tên Hương Nhũ còn gì nữa. Hương Nhũ là gì? Mai mốt lớn là con phải thuyết pháp giảng kinh, lời pháp của con phải như thế nào? Như là dòng sữa pháp. Và đôi khi người ta không ăn, ta không uống, mà người ta vẫn thấy mát ở trong tâm. Con phải ráng tu chứ. Cái tên Hương Nhũ mà con còn chưa chịu à? Xong mình con nít mà, con bé mà. Dạ con chịu chứ, con quý lắm, nhưng mà con cũng thích tên Như Ngọc. Xong sư bà bảo: nếu mà là tên Như Ngọc đó thì con biết như thế nào không? Phải giũa, phải mài. Tu là Ngọc rồi đấy. Đó, tu là Ngọc. Thì các vị hôm nay bắt đầu là sư về ngày đầu tiên, có nghĩa là chúng ta bắt đầu tập tu đấy. Tức là tập làm một cái viên Ngọc. Mà ai cũng có cái viên Ngọc đó. Nhưng mà bấy lâu nay thì sao? Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài Ngọc đi. Nếu cái viên Ngọc đó không giũa, không mài, vất ở đấy nó cũng như một cục đá, cục đất thế thôi. Nhưng do giũa, do mài, dưới những cái nhiệt độ, điều kiện lửa cháy, nhiệt độ rất cao, thì nó mới sáng lên. Thì đó là tu đấy. Cho nên tu là phải mài, phải giũa, đau lắm. Phải cắt, phải gọt, đau lắm. Nhưng rồi viên Ngọc mới sáng lên. Cho nên sư nói cái chúng ta bắt đầu nghe pháp là bắt đầu tu, và bắt đầu tìm ra, tìm lại cái viên Ngọc của mình. Bấy lâu nay nè, nó ở trong cái gì? Trong cái túi áo của mình đó. Nhưng mà không phải trong túi áo, mà trong cái lai á, cái lai áo á. Cho nên mình không để ý đến nó. Còn trong túi thì chắc là móc vào, rờ vào đã thấy rồi. Nhưng nằm trong cái lai áo, không để ý. Bây giờ phải lấy ra, mài giũa cho sáng lên. Tu là như vậy. Tánh Phật của mỗi người ai cũng có. Bây giờ đem ra để nhắc rằng mình có tánh Phật, mình có chân tâm, có Phật tánh. Hôm nay thầy về thầy nhắc mình hãy lấy cái viên Ngọc đó ra, mài giũa cho sáng lên. Nghĩa là bắt đầu tập tu, lời nói nè, ý nghĩ nè, trong việc làm những cái gì đơn giản nhất, làm cho cái viên Ngọc của mình bấy lâu nay là nó nhúng vào bùn, vào đất, vào đá, vào tiền, vào bạc, vào danh, vào lợi, bây giờ nó mài, nó giũa cho nó sáng lên. Để rồi các vị tuy là người cư sĩ tại gia đó, những người ở tại gia đình có vợ có chồng, nhưng mà cái viên ngọc Phật nó cũng sáng lên, nó cũng vui tươi, nó cũng an lành, nó cũng hạnh phúc, không thua gì các sư cả. Có phải như vậy không ạ? Như vậy, nghe Pháp thì bảo thấy vui ạ, nghe Pháp con thấy hoan hỷ ạ, nghe Pháp con thấy hay ạ. Nhưng tại sao hay? Tại sao vui? Tại sao hoan hỷ? Bởi vì là nãy giờ sư cũng chưa nói cái điều gì khó hiểu hết. Chứ bây giờ mà sư giảng một cái bài, ví dụ mới gặp nhau mà sư làm liền một cái bài bát chánh đạo chẳng hạn, nói đến 8 con đường thì các vị sẽ cảm thấy là mệt, khó nhớ. Không, sư chỉ nói những điều rất đơn giản, và các vị tiếp nhận và vận hành ngay trong cuộc sống của mình. Mà đầu tiên tu là không phải vào chùa cạo tóc, đầu tròn áo vuông, sống trong nề nếp chốn thiền môn mới gọi là tu. Mà mỗi một con người trong mỗi một gia đình, khi đã nghe được cái tình yêu thương, cái tâm từ bi của Đức Phật và chư vị Bồ Tát gửi đến cho mình, là muốn không muốn mình khổ đau, muốn mình an lành và hạnh phúc, thì cái việc đầu tiên của chúng ta là phải nghĩ đến chuyện tu sửa bản thân mình. Tu sửa bản thân mình. Các vị nghe rõ chưa? Nếu các vị nghe Pháp mà cái người vốn nói nhiều, nói những điều vô nghĩa, nói những lời thô tục, hung ác mà vẫn nói, thì nghe Pháp để làm gì? Có những người chưa mở mắt là đã mở miệng rồi. Cái chuyện đó là vẫn có. Nói rất nhiều. Cho nên ông chồng, ông hãi quá. Ông cứ phải qua nhà hàng xóm, ông chơi. Đi về thì bà lại là không phải nói, mà xin lỗi, tru tréo lên. Đấy. Là ông đi đâu? Đấy chưa nào? Già rồi chứ mà ghen tuông đủ đời. Lại bắt đầu một bài ca dài, rồi nó đau cả đầu, nhức cả óc. Thế bây giờ hôm nay mình nghe Pháp, người nào nói nhiều và những cái lời nói đó chỉ làm người khác muộn phiền, mệt mỏi, thì hôm nay phải sửa, bớt nói nhiều. Tu là vậy đấy. Mà coi như thế thôi mà lại có an lạc, có hạnh phúc. Chứ không phải xuất gia học cả bao nhiêu kinh điển rồi thuyết pháp giảng kinh như là ông Tam Tạng đi thỉnh kinh như vậy là mới thành Phật. Không phải. Thấy chưa nào? Mình cũng có vợ, có chồng, có con, có cái đấy. Nhưng mà lúc trước nói nhiều, nay ít nói. Rồi lúc trước ai nói một cái gì không vừa ý là đốt chát lại, nghĩa là đanh đá, chua cay. Bây giờ gọi là nhẫn. Nhẫn là đắc đạo. Mình cứ nhẫn thôi, mỉm cười. Nghe thầy giảng rồi, nay tôi nhẫn nhá, tôi không trả lời. Chứ mà đây Hương Dũng cũng người Bắc, Sư Ngọc cũng người Bắc, mình đâu có nói xấu người Bắc làm gì. Nhưng mà người Bắc mà nói mà có ý trong đó là ý đồ đó, thì nó chua cay lắm. Nó đau đớn cái trái tim người ta lắm. Chứ không phải là lụi một cái con dao hay một cái cây roi. Không. Mà bằng lời nói mà hơn ngàn mũi tên đâm vào trái tim. Tại vì phải lựa cái lời mà chua cay nhất, để cho mày nghe cái câu đấy, mày đêm về mày mất ngủ, tao mới hả dạ. Thì cái đấy phải sửa. Sư nói như vậy có đúng không? Cho nên bây giờ sư nói là nghe Pháp thì để an lạc. Bởi vì là Đức Phật ra đời vì một cái nhân duyên duy nhất thôi, một tâm nguyện duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Mà làm sao để an vui hạnh phúc? Thì Đức Phật dạy chúng ta phải nghe. Mà nghe bằng cách nào? Như sư nói đấy, không phải đợi vào chùa với tu, mà các vị bây giờ phải tu sửa tâm tánh. Hai, một là lời ăn tiếng nói. Các vị không phải nói tôi già rồi tôi không sửa được, đợi kiếp sau. Lỡ kiếp sau rồi mình có được làm người không? Sư nói là đó là sự thật. Tại vì những con đường luân hồi, địa ngục nhá, ngạ quỷ, súc sanh, rồi mới là người Atula, rồi các cõi trời. Có nhiều con đường để sau khi chết chúng ta phải về. May mắn lắm, phước báo lắm mới quay lại làm người, để rồi gặp lại nhau nhá. Nhưng mà nếu chúng ta làm ác, sống ác, giết sát quá nhiều, thì địa ngục, làm ngạ quỷ, làm súc sinh, làm người phải nghèo khổ, phải trả nợ đời, phải sống trong cảnh gì? Bần cùng. Có những người thì làm người mà quá sức là được chồng quý, chồng thương, đầy đủ, con cái hiếu thảo. Cũng có người làm người mà nợ nần, đau khổ, đói nghèo. Ai tạo ra sự khác nhau đấy? Đức Phật chẳng lẽ bất công à? Đức Phật chẳng lẽ bảo cho cái người này giàu, cho người kia nghèo? Hay có cái ông trời nào mà bất công? Ta làm trời, ta làm ông trời, ta làm vua trời mà ta bất công. Làm sao ta làm vua trời được? Cho nên tất cả những sự khác nhau trên cuộc đời này là do chính chúng ta. Chẳng hạn như tại sao các sư ra đời lại đi tu mà không lấy chồng, lấy vợ, sanh con, đẻ cái? Tại các sư không tạo cái nợ đấy. Mà ngày các sư đi tu thì bố mẹ nào cũng khóc. Sao con không ở nhà lấy chồng đẻ cháu cho mẹ bồng mẹ bế đấy. Sao không ở nhà báo hiếu bố mẹ? Nhưng mà các vị nhìn đi, mấy đứa con mà ở nhà nó lấy chồng lấy vợ, nó có báo hiếu không? Hay nó báo đời? Đấy, nó sanh con ra rồi nếu mà vợ chồng nó yên ấm không nói gì, nó lục đục lạc đạc, bố mẹ cũng khổ. Nó sanh một đứa thì khổ một đứa, hai đứa cũng đem vất về cho bà nội, bà ngoại. Rồi mình hết nuôi con lại lo cháu. Nếu nó đỡ không nói gì, nó thiếu thốn nó về thì ông bà cha mẹ cũng phải là đưa tiền và giúp đỡ cho. Toàn là nói là báo hiếu chứ sư bảo là báo đời. Con cái mình phải phước báo lắm con nó mới báo hiếu. Mà mình đâu có gieo nhân lành đâu mà phước báo. Mình sống mình tạo nhiều tội nhiều nghiệp. Mà một trong những cái tội nghiệp mà Đức Phật dạy đó, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, tức là không có chịu một vợ một chồng mà phải lén lút thêm cái này cái nọ, dối trá, lừa gạt, rượu chè cờ bạc. Nếu những ai đi vào những con đường đó, dù nó nói như gì chắc nữa, hay ho cách mới, thì vẫn là những con người gieo những nhân khổ đau, chắc chắn sẽ chịu lấy những quả khổ đau. Cho nên sư nói thật, sư là một trong những người rất là hiếm hoi mà đi ra Bắc cứ nhắc các vị đừng có giết sát. Tại vì nhà nào cũng giết thì giết có sao. Nhưng mà thật sự cái giết đó trông nó bình thường, bởi vì những con vật nó yếu đuối, mình cắt cổ bộ bụng kho lên làm thịt ăn thấy ngon lành như vậy, vì người ta nghĩ rằng nó săn nó để là món ăn cho mình. Nhưng thật sự trông thấy đơn giản như vậy, nhưng cái quả báo mình cũng chịu, chịu hết chứ không phải ai chịu. Mà nó thường là gì? Nó là rơi vào trong các cái vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Đó. Con cháu bất hiếu, hoặc bệnh tật, hoặc có những cái quả chướng nghiệp báo mà không có lý giải được. Thì cái chuyện này đó, thì sư nói thật, những ai mà có đời sống tâm linh đó, mà giết nhiều là tự khắc là ơn trên cho thấy. Sư có một cái người đệ tử của sư bà đó, là cư sĩ giống như các vị, mà sư bà hay nói rằng các vị muốn cho cái đời sống mình nó nhẹ nghiệp bớt, đừng có giết nhiều và không giết luôn đó. Vì cứ nói bước đầu là đừng giết nhiều đi. Nhưng mà bà, nhà bà là người Hoa, ăn ngon lắm, ăn những thứ béo bổ ngon lắm. Bà đâu có nghe thầy nói thì nói, chứ bà cũng dạ dạ vậy thôi. Bà ăn tháng 2 ngày rằm với mùng 1 thôi, thì bà ăn có 2 ngày một tháng thôi. Và một ngày bà đi ra chợ, tiếp tục bà mua thịt về để mà kho cho vợ chồng con cái mà. Thì bà thấy trên cái chỗ bán thịt đó toàn là những đứa con nít treo ở trên cái giá bán thịt. Xong bà dụi mắt đi rồi cũng thấy những đứa bé, mà cứ thấy nó đang còn móc chân vào trên cái giá và nó giãy giụa như vậy. Nhưng bà thấy mà mọi người thì không thấy. Bà mới nói với đứa con rằng, con nhìn trên kia là mấy đứa nhỏ người ta treo lên hay là miếng thịt? Nó bảo dạ thưa mẹ miếng thịt. Không, mẹ thấy mấy đứa bé mà. Nó bảo dạ không, con đâu có thấy. Nhưng bà thấy. Rồi tiếp tục bà đi trong cái dãy hàng thịt đó, thì cái chỗ thì bà thấy con trai, con gái, chỗ thì thấy móc người già, có khi móc trẻ con. Và tự nhiên bà về, bà quyết định không bao giờ đem một miếng thịt nào về nhà. Thế là đó là cái căn của người ta rất lớn, cái căn tu nó lớn. Cho nên người ta nghe tới thịt là người ta đã nghĩ chuyện trông cái miếng thịt heo như thế như là một sinh mạng con người. Thì cả gia đình bà trường chay hết. con cái đều là lớn lên thành đạt, có các nghề nghiệp khác nhau nhưng mà ăn chay. Bởi vì cứ nghĩ tới cái chuyện mà đi mua chưa nói giết, thì bà đã hình dung cái chuyện đem một đứa trẻ con về bắt đầu cắt ra nấu rồi. Bởi vì bà cặp mắt bà nhìn thấy như vậy. Cho nên ai mà nhìn thấy cái chuyện con vật mà giống như con người là người đó, sư nói là người đại phước, đại căn, để không còn giết xác nữa. Mà trong cái truyện tích Phật giáo và ngay trong thời hiện đại cũng như quá khứ, có rất là nhiều có những chuyện thật để người ta thấy rằng sinh mạng chúng sanh, những con vật đó thật sự ra nó cũng là sinh mạng của những con người. Mà như chúng ta đây, sư nói chết đi chắc gì đã được làm người, có khi phải vào địa ngục, có khi là ngạ quỷ, có khi là con vịt, con gà, con heo, con trâu, con chó, và lại cắt, lại giết, lại ăn, rồi lại làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó. Cho nên đó là cái quy luật luân hồi. Mà ai nghe được ngần nào, thực hiện được chừng nào thì nhẹ nghiệp chừng đó thôi. Chứ còn cái chuyện mà thuộc về gọi là cái thói quen muôn đời khó bỏ thì cũng khó mà giải thích. Nhưng mà ai mà có căn, có căn cơ, có gốc cội Phật pháp lớn thì nghe ít là hiểu nhiều. Đó, sát sinh hại vật tuy đơn giản nhưng rất quan trọng. Rồi lễ bái dỗ chạp mà làm cả một con heo như vậy thì vô hình dung chúng ta làm cho cái người đã chết càng sâu xuống dưới mấy tầng địa ngục. Tại vì giết vì cái người chết mà giết mà. Cho nên ma chay ở ngoài Bắc giết nhiều. Mà sư nói nhà dòng họ nhà sư ở đâu, Thường Tín Hà Tới cũng thế thôi, cũng giết. Đó, thấy các sư ra thì không giết. À, làm chay để cho các sư vui lòng. Nhưng mà cái nhà, có nhà gì nhà bác giết ở bên đấy, ăn ở bên đấy. Còn bên các sư đây chay tịnh lắm. Đâu phải là, nếu như mà việc ăn đấy là không có tội lỗi thì các sư cũng ăn. Nhưng mà sư nói với các vị, ăn một miếng là tội và nghiệp một miếng. Các cái vấn đề cúng kiến không có thịt chúng sanh thì cái việc cúng kiến đó nó rất là có kết quả. Còn nếu cúng kiến có cả thịt trong đấy thì chỉ được cái kết quả là lòng tưởng nhớ đối với người chết thôi, chứ người ta không có được chút phúc đức nào hết. Đó, toàn là sư nói đúng những gì Đức Phật dạy. Mà Phật là bậc trí tuệ, cho nên cả ngàn năm chúng ta vẫn còn thờ đấy. Chứ nếu Đức Phật là không phải bậc giác ngộ, bậc trí tuệ thì chúng ta không có có lễ lại tôn thờ. Và lúc đấy là bố của sư cô Nhuận Huyền có hỏi sư rằng ngày xưa Đức Thích Ca cũng không có ăn chay phải không ạ? Sư nói là ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia mấy năm trời khổ hạnh đến khi đắc đạo, thì cái cách tu của tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế không phải làm chùa chiền như các sư, mà bưng cái bình bát đi khất thực, như là đi xin, và tối ngủ ở dưới những gốc cây, coi như là xả ly hết, không có chấp một cái tài sản, một cái của cải gì hết, mà ăn ai cho gì thì dùng nấy. Sau này là mới làm tinh xá cho các vị đã an cư kiết hạ, chứ còn lúc đầu là cũng chỉ ngủ gốc cây. Mà một người không được ngủ dưới gốc cây quá ba đêm. Cái gốc cây đó mà ở quá ba đêm là cũng chấp cái gốc cây đó của tôi cũng không được, phải đi gốc cây khác. Thì thức ăn đấy, người ta cúng dường cái gì, cúng vàng á, cúng với dân cái gì thì ăn cái đó. Chứ đâu có bếp mà nấu, đâu có chợ, có tiền mà đi mua. Coi như chỉ có cái tấm y và cái bát thôi. Cái việc ăn của Đức Phật là ai cho gì thì thọ nhận cái đấy. Chứ không phải như bây giờ các sư có chùa xong bắt cái bếp lên rồi cũng làm gà làm vịt như các vị thì hoàn toàn sai chánh pháp. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên cái việc ăn của Đức Phật Thích Ca là tam tịnh nhục, không thấy người ta giết, không bảo người ta giết và không biết người ta giết cho mình thì mới thọ. Chứ còn mới thấy người ta giết rồi bốc ăn cũng không, mà bảo này tôi không giết mà bà giết cho tôi nhé cũng không, mà biết bà giết để cho tôi ăn cũng không. Tam tịnh nhục là ba cái điều thanh tịnh: không giết, không bảo người giết và cũng không không thấy người ta giết thì mới thọ nhận cái thức ăn đó. Rất thanh tịnh. Và các vị tưởng cũng có gì ngon lành đâu, người ta cúng tưởng đâu là kho xào rồi ngon lành bỏ vô sao. đi đến nhà bà Năm, bà Bảy gì đó là cúng một cái bát thịt kho. Sang cái nhà ông Tư, ông Hai ở bên cạnh thì lại cúng cho là một bát cơm. Sang cái nhà bà Cả ở bên cạnh lại cho một bát chè. Đó, thế là đầy cái bát rồi. Tới giờ ngọ, Đức Phật xuống gốc cây, ngồi xuống tĩnh tọa. Bắt đầu là lấy bàn tay gì? Bóp hết các thức ăn nó ra, trộn đều lại. Rồi bắt đầu là vo từng viên bỏ vào miệng. Thì như vậy, Đức Phật là một cái người xả hoàn toàn về cái vị. Tức là nếu mà lưỡi chấp vị ngon, tai mến tiếng, đó, thân thì chỉ ưa những đồ gấm vóc xe xua, miệng chỉ ưa những thứ ngon, tai chỉ thích nghe xua nịn, thì làm sao mà tu? Cho nên cái món ăn Đức Phật ấy, các bác cứ tưởng là ngài đâu có ăn chay, ăn cái gì béo bổ. Thật sự có khi là cái mùa đói là ăn gì? Ăn lúa, lúa của ngựa. Mà trong khi Đức Phật có thần thông dư sức biến món ngon vật lạ, nhưng không dùng thần thông. Dân ăn lúa của ngựa thì ta cũng ăn lúa lép của ngựa thôi. Chứ đâu phải lúc nào ai dâng cúng nó tưởng đâu dâng ngon. Các sư đi đến đâu người ta cũng dâng món ăn đàng hoàng hết. Nhưng cái thời của Phật cũng có khi lúc đói lúc no. Làng miền Bắc mình những cái năm 40 mấy đói rồi ở đâu mà có món ngon. Các vị cứ nghĩ đi, thì cái thời Phật còn tại thế cũng thế thôi. Cho nên đừng nói ngày xưa Phật có ăn chay đâu mà, đừng nói vậy. Mà có cái gì dùng cái nấy. Các vị nghe rõ chưa? Thế bây giờ các sư đây là tu theo Đại Thừa, có chùa truyền cho chúng sanh đến nghe pháp, giảng kinh, có ni chúng tới tu học, thì cũng không có cái vấn đề bưng bình bát đi khất thực nữa. Không có duy trì, cái phái Nguyên Thủy mới duy trì cái hình thức đó. Mà bây giờ họ hạn chế luôn, tại vì sư giả nhiều quá, không tu cũng bê bát đi, mà lại không có đi khất thực thức ăn, mà lại đi xin tiền. Là sư giả. Cho nên giáo hội người ta cũng không có cho phát triển cái vấn đề đi khất thực như thời Đức Phật còn tại thế. Thì các sư phải có gì? Có nhà trù, phải có nhà bếp, và phải có trai đường. Trai là thanh tịnh. Chẳng lẽ các sư có chùa có nhà bếp mà lại đi giết con này con kia? Thì các vị sẽ không bao giờ đến chùa để mà dâng lên một cái lời khấn nguyện. Cho nên chúng ta phải biết cái chuyện ăn đó, cái người tu là xả, không đòi ăn món ngon vật lạ, việc béo việc bở, mà bồi dưỡng thức ăn cho cái tinh thần. Còn thân này là trung đạo, không ép sát khổ hạnh, cũng không hưởng thụ dục lạc. Tại sư nói cái chuyện này là bởi vì là bố với mẹ sư cô Nhuận Huyền, sao đi tu ăn uống vất vả quá, tôi xót xa quá, cho con đi tu thì không tiếc gì, nhưng mà sao ăn uống vất vả. Vất vả làm sao bằng thời xa xưa, bằng các bậc tiền bối của mình. Trên cái thời sư hay sư Ngọc đi xuất gia vẫn còn hai bữa cháo một bữa cơm là bình thường, ăn cơm độn, cơm này cơm kia. Chứ bây giờ là đi xuất gia là đời sống kinh tế nó cũng đã khá hơn xưa. Có điều mình không ăn thịt là mình giảm đi tội và nghiệp. Cái chuyện đó nên làm, và người tu phải làm, và các vị cũng tập làm. Và nếu các vị không chuyển đổi, tức là sư nói bao nhiêu nói rồi về cũng thế thôi, rồi ngày mai say goodbye, tạm biệt sư rồi thì nhà ai nấy ở, chả có gì thay đổi. Thì các vị hãy nhớ chuyện con cú mèo với con chim gáy. Một ngày kia, con chim gáy gặp con cú mèo. Nó mới hỏi rằng, ủa, bác sắp đi đâu đấy? Tại vì hai con chim này sống trong một khu rừng. Con chim cú mèo mới nói, tôi phải sắp đi về phương Đông. Ở đây, mỗi lần mà tôi cất tiếng hót của con chim cú mèo, thì người ta lấy cây, người ta đánh đập. Người ta ghét tôi. Con cú mèo đi đâu người ta cũng đập hết. Người ta nghĩ là cú đến là có người chết. Đó. Nhưng mà chả phải tại cú. Mà cái người đến hồi chết là chết, chứ phải tại con cú đâu. Đó. Nhưng mà khổ một cái là nó kêu, thì đâu đấy có người chết. Cho nên là xua nó đi. Nó bảo tôi phải về phương Đông. Vì tôi cứ cất tiếng lên á, người ta đánh đập, ta ghét, người ta xua đuổi tôi. Cho nên tôi phải ra đi. Thì con chim gáy mới bảo, bác đi đâu cũng thế thôi. Người ta ghét cái tiếng gáy của bác, cái tiếng kêu của bác, chứ không phải người ta ghét bác. Thế con cú mèo nó bảo, bây giờ tôi phải làm sao? Con chim gáy nói, phải sửa cái tiếng kêu. Cứ cú lên người ta sợ thì bây giờ đừng cú nữa. Đấy. Nó, trời ơi, tôi, cái tiếng nói của tôi là như vậy, tôi sửa cách nào? Thì con chim cú mèo bảo, chịu thôi, tôi làm sao tôi sửa được? Thì con chim gáy bảo, theo tôi nghĩ, cách tốt nhất là bác hãy rụt cổ, thu cánh lại và im lặng. Thì bác sẽ ở yên. Qua phương Đông là bên phương Đông nó cũng đập bác. Qua phương Nam rồi nó cũng sẽ đập. Tại vì đâu cũng sợ tiếng kêu của con chim cú cả. Thì câu chuyện này là nói với các vị như thế nào? Nếu chúng ta không thay đổi được thói hư tật xấu rồi cái cố chấp của mình, thì các sư có ra đây một lần, hai lần, cho đến 5 lần, 10 lần cũng thế thôi. Có khi ra một lần mà mình chuyển hóa nó còn giá trị hơn là ngày nào cũng nghe pháp mà cứ trơ trơ ra như phỗng đá như thế. Cho nên thà tụng ngàn lời á, không tu thì chẳng bằng chợt nghe xuyên tu được ít kinh pháp cú Phật dạy. Ngày nào cũng cốc cốc bon 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 tụng 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 mà chả có sửa, tu là sửa mà không sửa gì hết. Chẳng bằng hôm nay các vị nghe sư nói một chút vậy thôi, bớt nói chuyện thế tục, nói xấu, nói lời hung ác, nói đòn sắp hai đầu, nói lưỡi đôi chiều, bỏ đi. Bớt giết, bớt sát. Vì sát sân là làm cho mình giảm tuổi thọ, sát sân là làm cho mạng sống ngắn ngủi, và sát sinh nhiều làm cho gia đình của mình nó cắn đắng, nó có nhiều vấn đề phức tạp, mâu thuẫn xảy ra. Thì mình giảm đi, tự mình suy xét cái đời sống của mình để mình chuyển hóa, mình tự thay đổi đi. Nếu không thì giống như con cú mèo, đi đến đâu nghiệp vẫn phải mang, đời vẫn phải khổ đau như thường. Có được không ạ? Bây giờ cái điều đầu tiên, nghe pháp rồi thì phải tu sửa, sửa những điều đơn giản. Mà giảm được cái gì thì phước đức cái đó. Thầy không có về đây ép ai cái gì nhá. Ôi thầy của cô Nhuận Huyền về đây à, bảo mình phải thế này phải thế kia. Không, tại đây Đức Phật rất từ bi, không có ép ai, buộc ai cái điều gì, cưỡng ép ai cái gì. Các sư là con Phật, không cưỡng ép ai cái gì. Nhưng các vị vừa bảo các sư hạnh phúc quá, an lạc quá. Vì sao mà các vị an lạc thế? Thì sư nói bởi vì không bao giờ giết, cũng chẳng ăn thịt chúng sanh, bởi vì không dối trá lừa gạt, bởi vì không tà dâm, không có xen phá hoại hạnh phúc của ai, và không dùng các chất gây say gây nghiện, không cờ bạc rượu chè, nên các sư hạnh phúc. Thì các sư làm sao thì cũng bày các vị như thế. Các vị làm được nhiều thì hưởng được phước nhiều, làm ít hưởng phúc ít. Nghĩa là sư không có có xấu, không có có giấu nghề, sư nói thiệt. Còn làm được hay không là ở các vị. Có đúng như vậy không? Thế thì chúng ta, sư ra đây đó, sư mới nói với lại thân phụ sư cô Nhuận Huyền là xe mà đưa chạy về Hải Phòng thì sư cũng ra Hải Phòng mấy lần rồi đó, sư từng giảng ngoài đây, nhưng mà về cái làng này lần đầu tiên. Nhưng mà khi mà xe taxi mà đón các sư vừa dừng ngồi ngay cái cổng làng là sư đã thích rồi. À thì hóa ra cái chùa này nó nằm trong một cái làng, chứ không phải nằm ở giữa phố thị ồn ào. Tại vì cái làng đó nó làm cho mình quay trở về một đời sống rất là giản dị, đơn sơ, mà con người gần gũi yêu thương nhau. Đó, nó đi ngang cái ao, có mấy con vịt nó bơi bơi bơi. Tối rồi mà sao nó cũng bơi. Sư bảo với lại Nhuận Huyền là thế con vịt nó có ngủ không nhỉ? Mà sao sư thấy nó bơi bơi, giờ này nó vẫn bơi. Chứ con gà giờ này là lên chuồng rồi. Thì Nhuận Huyền bảo, dạ có thầy ạ, nhưng mà nó sẽ lên trên bờ nó ngủ. Rồi bắt đầu nó thức dậy thì lại bơi xuống ao. Chỉ có đi về những vùng quê mới thấy những cái cảnh như thế. Vịt bơi bơi dưới ao, trời tối rồi mà nó cũng còn đi chơi, phải không nào? Đó. Rồi mới thấy cảnh trăng sáng, mới thấy những cái bụi tre, những cái gì? Những cái bụi chuối rất là đẹp, và ngôi chùa hiền hòa như thế này. Cho nên chúng ta là người con Phật thì giữ nếp sống đơn sơ và giản dị. Đó, một điều làm cho các sư hạnh phúc là rất đơn sơ và giản dị. Ngày xưa nghe cô Nhuận Huyền, mẹ cố kể lại rằng mới lớn lên, nghĩa là bố mẹ đang chờ xem Nhuận Huyền sẽ quen ai và yêu ai. À, thì cô học xong đại học thì cô bảo rằng con chỉ yêu màu áo nâu thôi mẹ ạ. Thế là nghĩ là con mình không có ưa những màu sắc của cuộc đời rồi. Nhưng mà các vị nhìn xem cái màu nâu nó đẹp như thế nào, nó gần gũi, nó giản dị, nó thân thương như thế nào. Cho nên chúng ta đó, ở cái miền đất hiền hòa như thế này, mình cứ giữ nếp sống giản dị. Không có gì đẹp bằng sự giản dị, chân phương và sống với nhau chân thật. Đức Phật cũng dạy như thế thôi. Sư nhớ ông Huyền Nhất Pháp Sư, khi mà ông chưa đi tu á, ông là một người chuyên về nghệ thuật, tức là vẽ tranh đẹp lắm. Đó. Mà cái người vẽ tranh đẹp là phải có máu nghệ sĩ nhá. Nhưng mà khi mà ông lại đi tu rất là dễ dàng, bởi vì ông cảm thấy rằng ở trong nhà Phật á, cái nghệ thuật của Phật giáo nó gần gũi và nó giản dị và nó siêu phóng quá, cho nên trở thành một pháp sư rất là dễ dàng. Chứ người ta bảo người có máu nghệ sĩ khó tu, nhưng không. Nếu cái nghệ sĩ đó mà nó đi trên con đường chân chánh thì nó rất là dễ tu, bởi vì nó chân thật lắm. Thì ông trở thành Huyền Nhất Pháp Sư. Có một người đến thăm ông, thấy ông ăn cơm cứ ăn với dưa muối thôi, ông giống là một vị thầy. Thì cái người này đến thăm bảo, bây giờ làm sư phụ to như thế rồi ăn cơm với dưa muối à? Lẽ nào thầy lại không thấy rằng cái món dưa này nó mặn quá hay sao? Thầy bảo, mặn nó cũng có cái vị ngon của mặn chứ. À, ăn xong thì lại thấy bê một bát nước lã thôi chứ không có trà luôn. Ủa, thầy bây giờ là sư phụ rồi uống nước lã à? Thầy không thấy nhạt hay sao? Ông thầy bảo, nước xuôi để nguội tuy nhạt, nhưng nhạt cũng có cái ngon của vị nhạt con ạ. Thế là uống cái nước nhạt như thế này, nó cũng có cái ngon của nhạt. Chứ lúc nào cũng Coca, Coca-Cola, 7-Up, bia 33, lúc nào cũng có cái vị gì đấy, là cái lưỡi mình nó bị tra tấn và cái bao tử mình nó cũng bị đau. Cho nên đôi khi nước ngon, nước nhạt nó cũng có ngon của vị nhạt. Có phải như vậy không các vị? Thế thì mặn cũng có ngon của mặn, nhạt cũng cái ngon của vị nhạt. Do cái tâm của mình nó vui, uống cái gì cũng vui. Thế các vị đang buồn, đang khổ, đang chán, đang sầu, có bê cái gì lên các vị cũng hất hết. Nhiều khi các vị cứ nghĩ đi, nhiều khi mình ngồi mình thuyết pháp mà cái nhà gần chùa đánh nhau, cãi nhau râm râm râm, nó lia nồi lia the thau ra, người ta cãi lộn, người ta bất kể là bên chùa đang thuyết pháp đấy. Thế như vậy cái nhà đấy đâu phải là không có cái ngon đâu, không phải không có tiền đâu, nhưng mà khi nó đã điên đảo lên rồi, nó tham lên rồi, nó sân si lên rồi thì chả còn gì ngon hết. Cái nồi thịt cũng bay lên trời rớt xuống đất thôi, chả ngon làm gì đó. Cho nên cái ngon là ở cái tâm của mình nó trong sạch, cái tâm của mình nó sống thiện lành, mọi người yêu quý mến thương thì mình ở đâu mình cũng hạnh phúc hết. Có phải như vậy không? Gọi là tùy ngộ nhi an. Đấy, cái này là sư Ngọc phải giải thích cho các vị. Tùy ngộ nhi an là cái hoàn cảnh nào mình cũng thấy thoải mái và an vui. Hoàn cảnh nào cũng an vui hết á. Và người ta vô nhà ông Huyền Nhất Pháp Sư đó, người ta thấy mấy con sâu bò trên tường. Ôi trời ơi, thầy là sư phụ mà nhà thầy á hả? Sao mà sâu nó bò trên tường thế? Ông thầy nói làm sao với ông? Ôi có ba con đó mà, có ba con sâu chứ có cái gì đâu, bình thường. Cái khăn nó rách rồi, bảo, ôi cái khăn thầy nó rách rồi, nó lủng mấy lỗ, nhưng vẫn còn dùng được con ạ, à, vẫn vui. Nhưng có người nhá, nào ở giường cao chiếu rộng, xe đưa xe đón, nhà tiền lắm bạc, nhưng vẫn khổ đau như thường. Chưa phải giàu tiền mà mang lại hạnh phúc. Nhưng mà cái gia đình nào đó mà có nền nếp, có đạo đức, tin sâu nhân quả, đừng gieo nhân ác con ạ, rồi sẽ quả báo. Hãy làm việc lành con ạ, rồi sẽ được phước lành, cái nhà đó sẽ có hạnh phúc. Cho dù ăn muối mặn, uống nước lã như Huyền Nhất Pháp Sư rất là thoải mái. Đồng ý không? Mà nói như thế thôi, đời này cũng ít có ai ăn dưa muối uống nước lã. Đời sống bây giờ nó thay đổi nhiều rồi, nó tiến bộ về văn minh vật chất, nó tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nó thay đổi nhiều lắm rồi. Chính vì con người ta đã khá giả hơn nên càng khó tu hơn. Vì vậy hôm nay có mấy lời đơn sơ. Nhà ai khấm khá thì biết mình có phúc đức, phải sống lành, sống tốt để tăng trưởng cái phúc lên. Đừng để nay giàu mai nghèo, nay có tiền mai sạp nghiệp, nay làm ăn nên mai vỡ nợ. Không, đó là do không có đức, không có tu nhân tích đức nên bị phá sản. Còn cái nhà đang nghèo thì đừng có buồn, cứ tiếp tục làm lành, lắng giữ, sống theo lời Phật dạy. Này thôi, nói không sát sinh có bộ khó quá, bớt sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm mình, đời sống cứ một vợ một chồng, không dối trá lừa gạt ai, đừng có rượu chè cờ bạc. Thế thì dù nghèo cắt mấy rồi từ từ sẽ khá lên. Mình nghèo mà con cái mình, nó sẽ ăn lên làm ra, nợ mặt nợ mày, vinh hoa phú quý. Truyền thống dân tộc Việt Nam mình không có cái vinh hoa phú quý nào, mà trên cái sự bất lương, trên cái sự trộm cắp, trên cái cờ bạc rượu chè mà tạo ra vinh hoa phú quý. Tất cả là phải tin sâu nhân quả và sống có đạo, có đức, có nhân, có nghĩa. Các vị có đồng ý không ạ?
A-di-đà.
Cái gì cũng A-di-đà Phật hết. Tốt lắm, quý lắm. Cho nên các vị hãy ráng sống tốt, gọi là giữ năm điều Phật dạy, đó là quy y Tam Bảo. Mình nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Phật là thầy mình, Pháp là thầy mình, Tăng là thầy mình, chứ không có nương vào ngoại đạo tà giáo, không có nương vào những cái điều mê tín dị đoan, mà Phật, Pháp, Tăng là thầy mình. Tin sâu nhân quả là nguyên tắc, là chân lý của cuộc đời mình. Sống giản dị, chân thành, đó là niềm vui, là hạnh phúc trong trái tim mình. Đừng có tham muốn nhiều thì tự nhiên mình sẽ có an vui, có hạnh phúc. Nếu mình tham muốn nhiều thì mình càng khổ đau nhiều, chứ chưa thấy có ai tham nhiều, muốn nhiều mà được an vui, hạnh phúc. Đức các sư thường hay nói với nhau, tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Nhưng mà sư về cái làng này, sư thấy làng này là sung túc. Cái làng này có phúc đấy, sung túc. Bây giờ mà ứng dụng lời Phật dạy nữa là tuyệt vời. Tức là được lâu dài này, à, được hưng thạnh nè. Rồi con cháu sẽ có nhiều người đỗ đạt thăng hoa, nhiều người tu hành để mà giữ gìn cái nền, cái giường mối đạo đức cho làng, cho xã, cho dân, cho nước. Nếu chúng ta sống và làm theo lời Phật dạy. Hôm nay là sư có mấy điều chia sẻ rất đơn sơ, nhưng mong các vị hoan hỷ đón nhận, hoan hỷ thực hành. Sư cảm ơn các vị rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.